Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội trên sóng phát thanh. Hôm nay thứ sáu ngày 28 tháng 4 năm 2023. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
Nhân kỷ niệm 48 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
Hà Nội đón khoảng 2,24 triệu lượt khách du lịch trong tháng 4 năm 2023.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN sẽ giả soát và điều chỉnh giá bán lẻ điện sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4.
Thông tin về vấn đề dư luận quan tâm, Sancovia không phải thuốc điều trị COVID-19.
Phần tin thế giới có những thông tin, các lực lượng hỗ trợ đồng ý gia hạn thỏa thuận ngừng bắn ở Sudan.
Tổng thống Nga, Thổ Nhĩ Kỳ điện đàm về nhà máy điện hạt nhân Akuyu.
Từ ngày 1 tháng 7 tới, Australia sẽ tăng lương tối thiểu cho lao động nhập cư. Sau đây là phần nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 48 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, sáng nay, đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham gia đoàn có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các ban bộ ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh đạo Đảng, Nhà nước thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn công lao của người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Thực hiện di nguyện thiêng liêng của Bác, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ngày 30 tháng 4 năm 1975. Từ mốc son lịch sử này, cả nước đã tập trung sức lực và trí tuệ, hàn gắn vết thương chiến tranh, tích cực xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng toàn diện. Nhân dịp này, đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
Cũng trong sáng nay, đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng dẫn đầu đã đến đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham gia đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương. Trong không khí thiêng liêng tại quảng trường Ba Đình lịch sử, lãnh đạo thành phố Hà Nội bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người luôn dành tình cảm, sự quan tâm đặc biệt đến thủ đô Hà Nội. Khắc ghi lời dạy của Bác, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố nguyện chung sức đồng lòng, bảo vệ và xây dựng thủ đô ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Tiếp đó, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã đến đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Các đại biểu bày tỏ lòng tri ân, tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
Tháng 4 cách đây 48 năm, từng đoàn quân ào ào như thác lũ tiến về Sài Gòn. Khoảnh khắc lá cờ giải phóng tung cánh trên bầu trời ngày 30 tháng 4 năm 1975 chính là một dấu mốc vĩ đại trong lịch sử dân tộc. Tổ quốc thống nhất, Bắc Nam sum họp, đất nước trọn niềm vui, bước vào kỷ nguyên mới, độc lập, tự do.
Những ngày tháng 4 này, ngắm nhìn non sông một dải cờ bay, ta càng thêm bồi hồi xúc động khi nghĩ về những năm tháng hào hùng của đất nước với những cột mốc lịch sử trọng đại từ Hiệp định Geneva đến Hiệp định Paris và kết thúc bằng đại thắng mùa xuân năm 1975.
Chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt Khát vọng hòa bình, một câu chuyện được viết bằng ngôn ngữ âm nhạc, kể lại hành trình dặm dài đi tìm độc lập, thống nhất của cả một dân tộc. Với điểm nhấn chính là giai đoạn 1973-1975, chặng đường đấu tranh cuối cùng để đi tới ngày thống nhất, đất nước trọn niềm vui.
Chương trình Khát vọng hòa bình, đất nước trọn niềm vui sẽ được phát thanh truyền hình trực tiếp trên kênh H1, H2, sóng FM 96 và trên các nền tảng số của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội vào lúc 20 giờ ngày 28 tháng 4 năm 2023. Mời quý vị và các bạn đón xem.
Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị, sáng nay lễ phát động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và tháng công nhân năm 2023 được Ủy ban Nhân dân huyện Chương Mỹ phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện tổ chức với chủ đề Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức. Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023 với chủ đề Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc sẽ được huyện Chương Mỹ phát động từ ngày 1 tháng 5 đến hết ngày 31 tháng 5 năm nay. Mục đích nhằm thúc đẩy các cấp ngành, cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, đẩy mạnh các chương trình hành động cụ thể về cải thiện điều kiện lao động nhằm nâng cao sức khỏe người lao động. Được biết, trên địa bàn huyện Chương Mỹ hiện có trên 10.000 công nhân viên chức lao động. Các phong trào thi đua trong tháng an toàn vệ sinh lao động và tháng công nhân được các cấp triển khai sâu rộng tới người lao động như phong trào thi thợ giỏi, luyện tay nghề, bàn tay vàng và được duy trì thu hút hàng ngàn công nhân tham gia, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong đội ngũ công nhân lao động trên địa bàn huyện.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện Nghị định số 100 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, từ năm 2018 đến nay, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố đã giải ngân 354 tỷ đồng cho 698 khách hàng là cán bộ công chức, viên chức, gia đình chính sách và người lao động có thu nhập thấp, được tiếp cận vốn vay ưu đãi để mua, xây dựng, sửa chữa nhà ở, ổn định cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Bài phản ánh của phóng viên Minh Thơm.
Là lao động tự do, thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống hàng ngày. Nhiều năm qua, gia đình chị Nguyễn Thị Kiều Vi phải chật vật đi thuê nhà. May nhờ có nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội quận Hà Đông cho vay 690 triệu đồng, gia đình chị đã mua được căn hộ chung cư thuộc dự án nhà ở cho người thu nhập thấp tại phường Kiến Hưng. Nguồn vốn cho vay đến 25 năm, lãi suất chỉ có 0,4% một tháng, nên gia đình chị có thể dành dụm tiền để trả gốc và lãi hàng tháng cho Ngân hàng Chính sách Xã hội theo hợp đồng. Chị Nguyễn Thị Kiều Vi, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông cho biết.
Thì để mua được nhà ở này về thì chúng tôi rất là mừng, vì là đấy ở thì nó thoáng mà có không gian riêng ấy. Thế thì cũng rất là vui, mà cũng mong sao cái chương trình chính sách xã hội này có thể lan tỏa được cho đến nhiều người, vì nhu cầu của mọi người rất là lớn.
Cũng được thụ hưởng gói vay mua nhà ở xã hội, chị Trần Thị Thúy Nga, giáo viên trường trung học cơ sở An Phú, huyện Mỹ Đức, được vay 360 triệu để xây nhà. Trước khi chuyển về ngôi nhà mơ ước này, vợ chồng chị có 9 năm ở trong căn phòng tập thể chật chội của trường. Cả gia đình 4 người sinh hoạt chung trong một căn phòng 30m2, vì vậy nhiều thứ bất tiện. Bằng nguồn vốn vay này, kết hợp với nguồn tiết kiệm của gia đình, chị Nga mới xây được ngôi nhà 3 tầng khang trang, kiên cố. Chị Trần Thị Thúy Nga, xã An Phú, huyện Mỹ Đức cho biết.
Thì khi mà được tiếp cận với cái nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách mới qua Hội Phụ Nữ xã, thì bên Ngân hàng Chính sách này có cái gói hỗ trợ nhà ở xã hội cho những người có thu nhập thấp, thì chúng tôi cũng đã tiếp cận và đã được bên ngân hàng chính sách họ giúp đỡ rất là tận tình, rất là nhiệt tình, từ hồ sơ sổ sách cho tới khi giải ngân.
Chính sách tín dụng cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà ở triển khai trên địa bàn thành phố đã thu hút nhiều người tham gia. Tính đến nay, toàn huyện Mỹ Đức có tổng dư nợ chương trình cho vay nhà ở xã hội là 7,2 tỷ đồng với 19 khách hàng được vay vốn. Đối tượng vay chủ yếu là vay xây dựng mới nhà ở, hộ nghèo, cận nghèo, cán bộ, công nhân viên chức có thu nhập thấp. Qua kiểm tra giám sát, 100% vốn vay được sử dụng đúng mục đích. Từ đây, nhiều gia đình có chỗ an cư lạc nghiệp, ổn định đời sống. Chương trình tín dụng nhà ở xã hội đã góp phần giúp địa phương xóa nhà tạm, dột nát, hoàn thành tiêu chí nhà ở trong xây dựng nông thôn mới. Ông Tạ Đức Thức, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội, huyện Mỹ Đức cho biết.
Hiện nay nhu cầu vay vốn các hộ dân trên địa bàn có nhu cầu là rất lớn. Nguồn vốn cho vay hàng năm được Trung ương và thành phố bổ sung. Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mỹ Đức đã phối hợp với các phòng ban tham mưu Ủy ban Nhân dân huyện phân bổ kịp thời với các xã, thị trấn nguồn vốn cho vay. Hồ sơ vay vốn được Hội đoàn thể, tổ tiết kiệm và vay vốn, hộ vay hoàn thiện hồ sơ, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mỹ Đức đã tiến hành giải ngân nhanh chóng, kịp thời.
Chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015 NĐ-CP của Chính phủ được triển khai từ năm 2018. Trong những năm qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố đã thường xuyên phối hợp với Sở Xây dựng rà soát các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn để nắm bắt nguồn cung nhà ở xã hội và nhu cầu vay vốn của các đối tượng mua, thuê mua căn hộ tại các dự án này. Bên cạnh đó, chi nhánh cũng tích cực phối hợp với các cơ quan đơn vị chính quyền địa phương triển khai tuyên truyền rà soát trường hợp xây nhà, sửa nhà đúng đối tượng, được vay vốn, đủ điều kiện và có nhu cầu vay vốn để hướng dẫn hồ sơ cho vay. Đến ngày 31 tháng 3 năm 2023, còn 640 khách hàng dư nợ với số tiền là 276 tỷ đồng. Trong đó có 549 khách hàng vay vốn để mua nhà ở xã hội và 91 khách hàng vay vốn để xây mới, sửa chữa nhà để ở. Nguồn vốn cho vay chương trình này hàng năm được Trung ương phân bổ cho địa bàn Hà Nội, cơ bản đáp ứng được nhu cầu vay vốn của người dân. Ông Phạm Văn Quyết, Phó Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Hà Nội cho biết.
Để thực hiện tốt cái chương trình cho vay nhà xã hội theo Nghị định 100 của Chính phủ, thì trong những năm vừa qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Hà Nội chúng tôi cũng thường xuyên phối hợp với các cơ quan liên quan, đặc biệt là Sở Xây dựng, rà soát các cái dự án xây dựng nhà xã hội trên địa bàn để nắm bắt cái nguồn cung và nắm bắt cái nhu cầu vay vốn của các cái khách hàng mà họ mua những cái căn hộ, thuê mua những căn hộ tại các dự án này để triển khai cho vay.
Với lãi suất ưu đãi, chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100 của Chính phủ mà Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Hà Nội thực hiện trong những năm qua đã góp phần hiện thực hóa ước mơ an cư lạc nghiệp cho nhiều người có thu nhập thấp về những ngôi nhà khang trang, kiên cố, giúp các hộ gia đình ổn định cuộc sống.
Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa có văn bản đồng ý cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện điều chỉnh tăng giá bán lẻ điện bình quân ở mức tối đa 3% và thời điểm điều chỉnh là sau dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 năm 2023. Ngoài việc đồng ý tăng giá điện, Bộ Công Thương cũng yêu cầu EVN khẩn trương rà soát toàn bộ các yếu tố đầu vào, cơ cấu chi phí, xác định rõ nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan của tình trạng tài chính hiện nay, thực hiện quyết liệt các giải pháp tiết giảm chi phí sản xuất, kinh doanh điện, cải thiện tình hình tài chính, bao gồm việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đàm phán với các nhà đầu tư, nhà cung cấp, hộ bán điện theo nguyên tắc hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro.
Thưa quý vị, Sở Du lịch Hà Nội cho biết trong tháng 4, dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 kéo dài 5 ngày, du lịch thủ đô Hà Nội hứa hẹn tăng trưởng khá so với các tháng trước. Ước tính thủ đô Hà Nội đón khoảng 2,24 triệu lượt khách, tăng 20,3% so với cùng kỳ của năm 2022, tăng 6% so với tháng 3 của năm nay. Trong đó, khách quốc tế đến Hà Nội ước đạt 439,7 nghìn lượt, tăng 7.000 lần so với cùng kỳ năm 2022, tăng 5,8% so với tháng 3 năm nay. Khách du lịch nội địa ước đạt 1,8 triệu lượt, tương đương với cùng kỳ năm 2022, tăng 6% so với tháng 3 năm nay. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng hơn 8,5 nghìn tỷ đồng, tăng 54,2% so với cùng kỳ của năm 2022 và tăng 5,8% so với tháng 3. Với sự tăng trưởng mạnh trong tháng 4, Sở Du lịch dự kiến 4 tháng đầu năm nay, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 8,14 triệu lượt, tăng 74% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 1,44 triệu lượt, tăng 18 lần so với cùng kỳ năm 2022. Khách nội địa ước đạt 6,7 triệu lượt, tăng 45,7% so với cùng kỳ của năm 2022. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 30,15 nghìn tỷ đồng, tăng 2,2 lần so với cùng kỳ của năm trước.
Chuyên trang du lịch nổi tiếng CNN Travel vừa xếp hạng bánh mì của Việt Nam ở vị trí thứ 5 trong 24 món bánh mì ngon nhất thế giới. Theo CNN, bánh mì của Việt Nam được chế biến nhiều kiểu với nhiều loại nhân khác nhau theo khẩu vị của từng người, từng vùng miền. Đây là món ăn đường phố phổ biến tại Việt Nam, du khách có thể tìm thấy bánh mì ở nhiều nơi với nhiều phong cách khác nhau.
Xin được chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Bộ Công an cho biết thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về việc đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử cho công dân. Công an một số địa phương tổ chức cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử phục vụ nhân dân trong dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương 30 tháng 4 và ngày 1 tháng 5 năm 2023. Theo đó, nhằm tạo điều kiện tối đa cho những công dân chưa làm thủ tục cấp căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử mức độ 2, nhất là những công dân đi làm ăn xa, học sinh, sinh viên, về nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay, công an một số địa phương tổ chức cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho nhân dân xuyên suốt trong 5 ngày nghỉ lễ. Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mỗi công dân, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an thông báo để nhân dân chưa được cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử mức độ 2 tranh thủ thực hiện trong kỳ nghỉ này.
Từ đầu tháng 4 năm 2023, trước tình hình dịch COVID-19 có chiều hướng gia tăng, các trường học trên địa bàn Hà Nội đã kích hoạt lại hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống dịch. các trường học trên địa bàn thành phố đang bước vào những tuần cuối của năm học 2022-2023 với việc tổ chức kiểm tra định kỳ học kỳ 2. Để bảo đảm sức khỏe của học sinh cũng như kế hoạch dạy học, nhà trường tuyên truyền đến phụ huynh học sinh nhắc nhở con thực hiện nghiêm quy tắc 2K bao gồm khẩu trang, khử khuẩn, cùng với đó là sử dụng bình nước cá nhân. Việc giám sát sĩ số và tình hình sức khỏe của học sinh ở từng lớp cũng được đặc biệt quan tâm nhằm kịp thời phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh. Nhằm hỗ trợ học sinh lớp 12 ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông, ngoài việc cung cấp các bài giảng trực tuyến, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội còn triển khai ôn tập qua truyền hình với thời lượng 3 buổi một tuần vào thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần trên Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Dự kiến chương trình ôn tập kéo dài từ nay đến ngày 11 tháng 6.
Tin từ Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 2.958 ca mắc COVID-19, tăng hơn 200 ca so với ngày trước đó. Đây cũng là ngày có số ca mắc cao nhất trong hơn 6 tháng qua. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có hơn 11 triệu ca nhiễm, đứng thứ 13 trên 230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 121 trên 230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Về tình hình điều trị COVID-19, có thêm 1.062 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 10.619.813 ca. Ngoài ra, hiện có 85 bệnh nhân đang thở oxy, trong đó có 75 ca thở oxy qua mặt nạ, 3 ca thở oxy dòng cao HFNC, 1 ca thở máy không xâm lấn và 6 ca thở máy xâm lấn.
Theo báo cáo của Bộ Y tế, trong ngày 26 tháng 4, có 20.480 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm đến nay là 266.194.772 liều. Trong bối cảnh số mắc COVID-19 đang tiếp tục gia tăng, giáo sư tiến sĩ Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, vừa có khuyến cáo về công tác phòng chống dịch COVID-19 trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Giáo sư tiến sĩ Phan Trọng Lân đề nghị các địa phương tăng cường giám sát khi kỳ nghỉ lễ kéo dài, đặc biệt sau hơn 3 năm diễn ra dịch COVID-19, dự báo nhu cầu đi lại của người dân giữa các địa phương cũng như du khách nước ngoài trong dịp nghỉ lễ sắp tới sẽ gia tăng, kéo theo nguy cơ gia tăng dịch bệnh. Thêm vào đó, sau kỳ nghỉ lễ, các trường học bắt đầu bước vào các kỳ thi. Vì vậy, giáo sư tiến sĩ Phan Trọng Lân yêu cầu ngành y tế các địa phương tiếp tục tăng cường phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo để bảo đảm an toàn phòng chống dịch trong nhà trường. Về tiêm vaccine phòng COVID-19, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng nêu rõ, người chưa tiêm đủ mũi theo khuyến cáo cần khẩn trương tiêm bổ sung, nhất là những đối tượng nguy cơ cao.
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thông tin chính thức về vấn đề dư luận đang quan tâm, đó là thuốc y học cổ truyền Sancovia có thể chữa COVID-19 hay không. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thuốc Sancovia được Cục Quản lý Y dược cổ truyền Bộ Y tế cấp phép lưu hành tại quyết định số 82 ngày 12 tháng 4 năm 2023. Theo đó, thuốc có chỉ định điều trị, đó là thương hàn, ôn dịch với các triệu chứng sốt, đau đầu, đau cứng vai gáy, sợ lạnh, chân tay nhức mỏi, ho có đờm, nghẹt mũi, khản tiếng, nôn lợm. Dùng cho các trường hợp mắc bệnh do các virus lây truyền qua đường hô hấp như cúm, COVID-19 thể nhẹ, giai đoạn khởi phát thể hàn thấp theo y học cổ truyền để giảm nhanh các triệu chứng ho, sốt, khó thở, mất khứu giác, mất vị giác, sung huyết mũi, đau nhức toàn thân, đau mỏi cơ, đau họng, tiết dịch mũi, đau đầu, yếu mệt, đau ngực, hắt hơi ớn lạnh, khan giọng, đổ mồ hôi, buồn ngủ, nên kết hợp với phác đồ của nền y học hiện đại nếu cần. Như vậy, đây là thuốc dùng để giảm nhanh các triệu chứng thường gặp trong các bệnh do virus gây ra, bao gồm các triệu chứng cúm thông thường và COVID-19 thể nhẹ. Các nghiên cứu thử nghiệm tại Viện Y học Dược Dân tộc TP HCM và Bệnh viện Đa khoa Y học Cổ truyền Hà Nội từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 6 năm 2022 cho thấy, thuốc có tác dụng làm giảm triệu chứng trong ngày, giảm số ngày có triệu chứng, hỗ trợ tăng chất lượng sống của bệnh nhân COVID-19 thể nhẹ. Hay nói cách khác, với COVID-19, thuốc này không phải là thuốc điều trị mà chỉ hỗ trợ làm giảm triệu chứng của bệnh.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương ngày 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp cùng cảnh sát trật tự thành phố Hà Nội lên kế hoạch tăng cường tuần tra kiểm tra, đứng chốt tại các tuyến đường chính ra vào nội đô, ghi nhận của phóng viên Trần Hằng.
Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 năm nay kéo dài 5 ngày. Nhằm đảm bảo an ninh trật tự trong những ngày này, Ủy ban Nhân dân thành phố đã có công văn chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải, Công an thành phố và Ban An toàn Giao thông các quận huyện thị xã và các cơ quan liên quan tăng cường các giải pháp phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn giao thông. Cụ thể, các lực lượng như Cảnh sát Giao thông, Thanh tra Giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát, tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý vi phạm trên các tuyến đường trọng yếu, tăng cường lực lượng đảm bảo giao thông, phân luồng, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn, thông suốt. Đại úy Hoàng Minh Trường, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội cho biết.
Hiện nay thì chúng tôi đang thực hiện theo cái chỉ huy chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng Cảnh sát Giao thông. Tôi cũng đã xây dựng kế hoạch cũng như là bố trí lực lượng từ sớm, từ 6 giờ sáng cho đến 24 giờ đêm. Và ngoài ra thì còn có cả các tổ tuần tra sau 24 giờ đêm, sau 12 giờ đêm đến tận 6 giờ sáng. Luôn luôn là đảm bảo là có lực lượng phân luồng chỉ huy điều khiển giao thông ở ngoài đường để có thể xử lý được tất cả những tình huống diễn biến phức tạp về lưu lượng phương tiện giao thông có thể đột xuất gia tăng trong cái kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 này.
Thiếu tá Chu Đức Thủy, đội trưởng đội cảnh sát giao thông công an huyện Thạch Thất cho biết, thực hiện chỉ đạo từ thành phố và công an huyện Thạch Thất đã lên kế hoạch tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm soát, phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến người dân. Thiếu tá Thủy cho biết thêm.
Thì là đến cái ngày 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 thì đội đã họp cấp ủy và họp đội là làm một báo cáo đề xuất xin trực 50% quân số để đảm bảo các tuyến đường liên tục là được thông suốt, và hai là tuần tra kiểm soát làm sao để cho thông suốt, cho người dân được nghỉ, là được đi lại thuận tiện nhất, không được để tránh cái ùn tắc giao thông. Cái thứ ba là thường trực tai nạn liên tục 24/24 để đảm bảo những cái xảy ra va chạm nó không đang có mà dẫn đến ùn tắc giao thông.
Cùng với cảnh sát giao thông, Ban chỉ đạo 197 các quận huyện thị xã cũng đồng loạt ra quân lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng. Ngoài việc xử lý xe dừng đỗ gây mất mỹ quan trên các tuyến phố trung tâm, việc dẹp hàng quán lấn chiếm vỉa hè lòng đường cũng nằm trong kế hoạch ra quân. Ông Phùng Trần Tuấn, Phó trưởng phòng quản lý đô thị thị xã Sơn Tây cho biết.
Nghỉ lễ tới đây thì kỳ nghỉ lễ nó dài thì phòng cũng tham mưu thị xã tiếp tục chỉ đạo các ban ngành đoàn thể cũng như các đơn vị xã phường triển khai thực hiện, tiếp tục duy trì thực hiện trật tự đô thị và cái gia quân của 197. Thì trong các cái ngày nghỉ lễ dài đây thì tạm dừng thi công và hạn chế không đào hè đường trong cái thời gian nghỉ lễ để phục vụ cái nghỉ lễ của bà con, và đặc biệt là trong cái mà có tuyến phố đi bộ thì cũng tiếp tục duy trì để đảm bảo các phục vụ các cái du khách cũng như là các người dân trên địa bàn thị xã.
Bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng cảnh sát giao thông, trên hết là ý thức chấp hành luật giao thông của người tham gia giao thông vẫn là yếu tố quyết định để tai nạn giao thông không xảy ra, nhằm bảo vệ chính tính mạng của người tham gia giao thông và tính mạng người khác để mọi người đều được hưởng một kỳ nghỉ lễ trọn vẹn.
Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị, Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa yêu cầu các trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội trở lại hoạt động vào ngày 3 tháng 5. Và như vậy là sẽ sớm hơn một ngày trước khi kỳ nghỉ lễ kết thúc. Yêu cầu này là để phục vụ nhu cầu đăng kiểm xe của người dân, góp phần giảm tình trạng quá tải trong kiểm định xe cơ giới. Trong khi đó, các trung tâm đăng kiểm tại những địa phương lân cận như Hưng Yên, Phú Thọ sẽ đi làm trở lại ngày 2 tháng 5 với tinh thần sẵn sàng chia lửa cùng các trung tâm đăng kiểm ở thủ đô, bởi lượng xe di chuyển về các tỉnh này rất đông. Cục Đăng kiểm Việt Nam khuyến khích người dân chủ động linh hoạt trong việc đặt lịch hẹn trước qua ứng dụng của Cục và các hình thức đăng ký trực tiếp. Cơ quan này cũng khuyến cáo chủ xe tuyệt đối không để phương tiện xếp hàng chờ đợi tại khu vực trung tâm đăng kiểm không đúng khung thời gian đã đăng ký, nhằm tránh tình trạng ùn tắc, vất vả không đáng có, cũng như là tránh việc có xe lợi dụng, chen ngang gây mất trật tự và có các hành vi tiêu cực.
Cục Hàng không Việt Nam vừa quyết định áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay. Cụ thể, yêu cầu áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 từ ngày 29 tháng 4 đến hết ngày 3 tháng 5 tại các cảng hàng không, sân bay bao gồm Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất, Phú Quốc, Cam Ranh và các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay tại khu vực các cảng. Yêu cầu các cảng hàng không xây dựng phương án phục vụ, có kế hoạch tăng cường nhân lực, đảm bảo cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, phương tiện nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại của nhân dân.
Chiều tối qua tại đường gom đại lộ Thăng Long hướng Láng Hòa Lạc, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, tổ công tác đội cảnh sát giao thông số 6, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông kỳ nghỉ lễ, phát hiện một xe khách 42 chỗ chở quá quy định 30 người. Cụ thể ô tô giường nằm 42 chỗ, 40 chỗ nằm và 2 chỗ ngồi, biển kiểm soát 15B04477 tuyến Điện Biên Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng có số người vượt quá quy định, hành khách nằm ngồi la liệt trên sàn xe bên cạnh hai dãy giường nằm. Qua kiểm đếm, xe khách trên đã chở vượt quá quy định là 30 người. Làm việc với cơ quan công an, lái xe Nguyễn Văn Chiến sinh năm 1978 ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đã thừa nhận do ham lợi nên đã cố tình chở sai quy định bất chấp nguy hiểm tính mạng người tham gia giao thông. Tổ công tác đã tạm giữ phương tiện và tổ chức bắt xe khách chạy cùng tuyến cho hành khách trên chuyến xe quá tải về quê nghỉ lễ.
Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã có cuộc điện đàm ngày 27 tháng 4 trước khi hai nước khánh thành lò phản ứng hạt nhân đầu tiên tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tại cuộc điện đàm, Tổng thống Erdogan đã cảm ơn ông Putin về sự giúp đỡ của Nga xây dựng nhà máy. Hai bên cũng đã thảo luận về sáng kiến ngũ cốc biển đen và tình hình tại Ukraine.
Quân đội Sudan đã đồng ý gia hạn thỏa thuận ngừng bắn đang diễn ra do Mỹ và Saudi Arabia làm trung gian, thêm 72 giờ nữa tính từ thời gian kết thúc thỏa thuận ngừng bắn vào nửa đêm ngày 28 tháng 4. Trước đó, quân đội Sudan đã đồng ý gia hạn thỏa thuận ngừng bắn đang diễn ra do Mỹ và Ả Rập Xê Út làm trung gian, thêm 72 giờ nữa tính từ thời gian kết thúc thỏa thuận ngừng bắn là nửa đêm 28 tháng 4.
Sáng nay theo giờ Việt Nam, hai trực thăng quân sự của Mỹ đã bị rơi tại bang Alaska khi trở về sau một chuyến bay huấn luyện. Đây là vụ tai nạn thứ hai liên quan đến trực thăng quân sự ở bang này kể từ đầu năm nay sau một vụ trực thăng Apache gặp nạn sau khi cất cánh từ Tarkitna, bang Alaska. Các quan chức cho biết vụ việc đang được điều tra và chi tiết sẽ được công bố khi có thông tin.
Chính phủ Singapore đã công bố tăng thuế trước bạ của người mua bổ sung để thúc đẩy thị trường bất động sản bền vững, áp dụng đối với người mua nhà thứ hai và người nước ngoài mua tài sản tư nhân. Cụ thể là thuế trước bạ tăng từ 17% lên 20% đối với công dân Singapore mua căn nhà thứ hai. Thuế này cũng đã được tăng từ 25% lên 30% đối với công dân mua ngôi nhà thứ ba hoặc ngôi nhà tiếp theo của họ. Và đối với những người thường trú mua tài sản dân cư thứ hai, đối với người nước ngoài mua bất kỳ ngôi nhà nào, thuế suất tăng gấp đôi từ mức là 30% lên 60%.
Sáng nay, ngày 28 tháng 4 giờ Việt Nam, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua một nghị quyết yêu cầu chính quyền Taliban tại Afghanistan nhanh chóng đảo ngược tất cả các biện pháp hạn chế đối với phụ nữ, đặc biệt là lệnh cấm phụ nữ nước này làm việc cho Liên Hợp Quốc. Nghị quyết nói trên nhận được sự đồng thuận của cả 15 nước ủy viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nhấn mạnh rằng lệnh cấm được thông báo hồi đầu tháng 4 gây phương hại tới nhân quyền và các nguyên tắc nhân đạo. Liên Hợp Quốc hiện có khoảng 3.900 nhân viên làm việc tại nước này, trong đó có khoảng 400 phụ nữ là người Afghanistan và 200 nhân viên nữ từ các quốc gia khác.
Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 tới đây, Australia sẽ tăng lương tối thiểu cho lao động nhập cư, thông tin vừa được giới chức nước này công bố. Theo đó, mức lương tối thiểu mới cho lao động nhập cư có tay nghề cao tại Australia sẽ là 46.300 đô la Mỹ một năm, tăng so với mức là 35.600 đô la Mỹ một năm ở thời điểm hiện tại. Đây cũng là lần đầu tiên trong vòng 10 năm qua Australia tăng lương tối thiểu cho lao động nhập cư có tay nghề. Cùng với việc tăng lương, giới chức Australia cho biết, từ cuối năm nay, lao động nhập cư có tay nghề cũng sẽ có nhiều cơ hội hơn trong việc nộp hồ sơ xin thường trú tại nước này.
Chính phủ Nhật Bản quyết định sẽ hạ cấp dịch COVID-19 xuống tương đương cúm mùa từ ngày 8 tháng 5 tới. Việc Nhật Bản hạ cấp độ dịch COVID-19 sẽ mở đường khôi phục hoàn toàn hoạt động kinh tế và xã hội tại nước này. Nhật Bản cũng đang cân nhắc sẽ chấm dứt các biện pháp kiểm soát biên giới phòng dịch COVID-19 từ ngày 29 tháng 4, sớm hơn một tuần so với kế hoạch ban đầu, với dự báo nhu cầu đi lại của người dân tăng mạnh trong kỳ nghỉ tuần lễ vàng vào cuối tuần này.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Chỉ còn 2 ngày nữa, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ có trận ra quân tại vòng bảng môn bóng đá nam gặp đội tuyển Lào. Bất chấp thời tiết nắng nóng tại Phnom Penh, thầy trò huấn luyện viên Philippe Chuzier vẫn nỗ lực tập luyện để hoàn thành những mảnh ghép cuối cùng trước khi bước vào tranh tài tại SEA Games 32. Khác với buổi chào sân nhẹ nhàng trước đó, huấn luyện viên Philippe Chuzier đã triển khai giáo án rèn đấu pháp với những đòi hỏi rất cao về chuyên môn đối với các cầu thủ. Đó cũng chính là lý do mà nhà cầm quân người Pháp chỉ đồng ý dành 20 phút đầu buổi tập cho các hoạt động tác nghiệp của báo chí. Ông muốn các học trò có được sự tập trung tốt nhất cho các nội dung quan trọng của buổi tập diễn ra sau đó. Trong buổi tập, huấn luyện viên Philippe Chuzier tiếp tục cho các học trò rèn luyện các bài tập về kiểm soát bóng, pressing tầm cao. Ngoài ra, các thủ môn được rèn luyện chơi bóng bằng chân và triển khai bóng lên hàng tiền vệ. Về mặt lực lượng, đội tuyển U22 đang có đội hình mạnh nhất, không có cầu thủ nào gặp chấn thương hay gặp vấn đề về sức khỏe. Theo lịch thi đấu, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Lào vào 19 giờ ngày 30 tháng 4 sắp tới. Sau trận giao hữu cuối cùng với đội bóng nữ thuộc trường Đại học Thể dục Thể thao Osaka, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục quay trở lại tập luyện để hướng tới thành tích tốt nhất tại kỳ SEA Games 32 sắp tới. Thời tiết tại Osaka đã chuyển nắng và điều này sẽ giúp đội tuyển nữ Việt Nam có sự thích nghi tốt hơn với thời tiết nắng nóng khi sang Campuchia. Dù có một chút tiếc nuối khi để đội bóng đến từ trường Đại học Thể dục Thể thao Osaka cầm hòa, nhưng các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung đã nhanh chóng lấy lại tinh thần và rút ra được nhiều bài học cho các trận đấu chính thức sắp tới. Trong buổi tập, huấn luyện viên Mai Đức Chung và các cộng sự chia đội thành hai nhóm, nhóm các vận động viên thi đấu toàn bộ thời gian trong trận giao hữu được bố trí các động tác phục hồi, trong khi đó nhóm còn lại tiếp tục tập luyện nâng cao thể lực và sức bền.
Dự báo thời tiết, thưa quý vị, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ chiều tối ngày hôm nay đến ngày mai 29 tháng 4, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa và rải rác có dông. Khu vực thủ đô Hà Nội ngày nắng, đêm có mưa, mưa vừa và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió đông nam đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.
Quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Chuyên, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Quang Minh Thu Thảo và kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.